Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ba yếu tố đầu tiên. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, muốn đi đến một nơi nào thì chúng ta cũng phải khởi hành đi về hướng đó. Bước đi đầu tiên tuy chưa phải là bước đi đã đến đích mà chúng ta cần đến, nhưng mà rất là quan trọng. Tại vì có khởi hành thì trước sau gì chúng ta cũng đi đến đích. Tu đạo cũng vậy. Muốn trở thành một con người thánh thiện, trước hết là chúng ta phải biết được những yếu tố nào là yếu tố đầu tiên để chúng ta bắt đầu chuyển. Tại vì tu đạo là chúng ta có khuynh hướng điều chỉnh lại những hành vi thô tháo để trở thành tế nhị, những tánh hư tật xấu để trở thành một con người dễ thương, hoàn chỉnh hơn, để mong mỏi một ngày kia sẽ thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Khi hiểu được điểm khởi đầu cho một hành trình là quan trọng, thì chúng ta mới quyết tâm thực hiện cho nguyện vọng của mình, đồng thời thể hiện cụ thể trong cuộc sống của chúng ta, trên con người chúng ta, cũng như cảm nhận sâu sắc về nội tâm của chúng ta, nghĩ gì, muốn gì và chúng ta cần phải làm gì trong thời gian hiện tại. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ không có định hướng. Mà một khi đã không có định hướng thì những điều mà chúng ta mong mỏi chỉ là cái ảo vọng, hoặc giả có suy tưởng thật nhưng mà đó chỉ nằm trên phương diện suy tưởng mà không bao giờ thực hiện được, hoặc giả có thực hiện nhưng mà nếu gặp một sự trở ngại nào đó rồi cũng thối chí chồng chăng và cuối cùng bỏ cuộc. Như vậy, khi mà chúng ta đã có hướng đi rồi, và một khi chúng ta nghĩ rằng cần phải làm điều gì đó trong hiện tại để chúng ta sẽ đến đích trong một ngày nào đó. Như mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy tư đều có căn cứ, đều có một biểu hiện cụ thể rõ ràng. Tu học, nếu mà chúng ta không làm như thế thì không hiểu biết thực sự. Do vậy, điều trước hết là chúng ta phải hiểu và phải thực hành. Thực ra hiểu mà không thực hành có nghĩa là chưa hiểu thực sự, chỉ hiểu nửa vời. Còn bây giờ chúng ta hiểu và chúng ta làm có nghĩa là chúng ta hiểu 100%, và chúng ta thực hiện 100%. Ba yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng trước và trên hết là phải nói đến hoàn thiện nhân cách. Sở dĩ mà chúng tôi gọi hoàn thiện nhân cách là yếu tố đầu tiên là bởi vì tất cả mọi người chúng ta đã và đang sống cõi đời này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng bởi thời cuộc. Và như vậy, con người của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo thời cuộc. Mà đa số sự thay đổi đó nó trở nên xấu nhiều hơn là trở nên tốt. Đương nhiên bên cạnh cũng có những điều mà chúng ta thay đổi tốt, nhưng mà phải nói rất là ít. Bây giờ hoàn thiện nhân cách có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn ý thức về lời nói, về hành động, mà ngay cả từ trong cái ý nghĩa của mình phải ý thức được thế nào đúng, thế nào sai, thế nào cần phải hoàn chỉnh để mà theo kịp với chúng bạn. Có như vậy chúng ta mới thấy được những cái gì chúng ta cần sửa. Mà có như vậy đó, chúng ta không bao giờ nghĩ quấy cho bất cứ một người nào cả. Cho dù họ có thiện ý với mình hay là họ có ác ý với mình, với chiều hướng hoàn thiện nhân cách, chúng ta không coi đó là điều khó chịu, mà chúng ta đón nhận tất cả những ý kiến từ mọi khuynh hướng, từ nhiều loại người trong cuộc sống, mà chúng ta không có buồn phiền trách cứ. Vấn đề còn lại là chúng ta tập chấp nhận những điều mà người ta nói đó, để rồi nhìn lại con người thật của mình. Những điều nào đúng chúng ta chấp nhận, tiếp tục làm cho tốt đẹp hơn. Và những điều mà người ta cho ý kiến mình thấy không đúng sự thật với con người của mình cũng cứ đón nhận và coi đó như là một lời cảnh cáo, để chúng ta luôn luôn lưu tâm đừng bao giờ vi phạm những điều mà người ta nói. Yếu tố thứ hai đó là thành thật. Muốn cho cuộc sống chúng ta ngày càng thêm hạnh phúc, vui tươi, thêm sức khỏe, đỡ bệnh tật, trước và trên hết là chúng ta phải thành thật. Sở dĩ thành thật mà nó có một cái công dụng như vậy là bởi vì khi mà chúng ta nghĩ gì, chúng ta nói nấy. Chúng ta nói như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Hay là nói như thế nào có nghĩa là chúng ta nghĩ như thế đó. Mới nghe qua thấy dường như là nó đơn giản lắm, nhưng mà kỳ thực đó là định của phái Đông Sơn Pháp Môn. Ngài Huệ Năng, tức là Lục Tổ, đã từng dạy chúng ta như vậy. Thiền của Đông Sơn Pháp Môn hay là thiền của Lục Tổ Huệ Năng đơn giản lắm. Nghĩ sao thì nói vậy, mà nói sao thì làm vậy. Khuynh hướng thiền này nó giúp chúng ta đem vào cuộc sống, áp dụng thực tế trong cuộc sống. Đó là thái độ thành thật. Và yếu tố thứ ba là cống hiến. Tại vì sau khi mà chúng ta hoàn thiện nhân cách con người của mình, có nghĩa là từ một con người dốt học hỏi để trở thành một con người thông minh, giỏi giang, từ một con người xấu chúng ta hoàn chỉnh trở thành một con người tốt, cộng thêm với yếu tố thành thật, tức là chúng ta đã có những chất liệu của hạnh phúc, có những chất liệu vui tươi, khỏe mạnh. Thành ra vì vậy chúng ta lúc bây giờ có tư cách đem những khả năng, đem những suy tư, đem những thực hành của mình giới thiệu đến với mọi người. Đó là thái độ cống hiến. Chúng ta cống hiến những gì chúng ta đã trải qua. Điều chắc chắn mà chúng ta trải qua phải là những yếu tố tốt đẹp, lành mạnh, có lợi ích cho xã hội. Chúng ta cống hiến cho xã hội, cho gia đình và cho sự nghiệp bản thân mình ngày càng nhiều, cụ thể và phong phú hơn. Tất nhiên ba yếu tố mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng nói là ba yếu tố, nhưng mà kỳ thực khi xảy ra chúng ta phải kết hợp những yếu tố đó cùng một lúc. Bởi vì một khi mà chúng ta nói là tôi bây giờ trên khuynh hướng sửa đổi để mà hoàn thành nhân cách một con người tốt, nghĩ như vậy, nói như vậy, làm như vậy, có nghĩa là chúng ta kèm theo yếu tố thành thật cùng một lúc. Và những điều chúng ta nói, chúng ta thể hiện một cách thành thật, nó là kèm theo yếu tố cống hiến cho mọi người. Như vậy ba yếu tố mà chúng tôi vừa nói với quý vị công dụng bổ sung cho nhau, liên kết với nhau rất là chặt chẽ, và khi thực hành cả ba đều vận dụng cùng một lúc. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, một điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo. Trong kinh Đức Phật dạy, Ngài ưa dùng từ ngữ là tỉnh giác. Đúng như vậy, người Phật tử không được mơ màng, phải luôn luôn tỉnh táo hay là tỉnh giác, phải biết lấy con người của chúng ta, kể cả thân và tâm, làm đối tượng thực nghiệm, và đồng thời cũng phải biết xem xét cuộc sống mà chúng ta đang sống là môi trường thực nghiệm. Một khi đã nói là môi trường thực nghiệm, có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ than phiền, đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của chúng ta. Bởi vì nếu không có những sự va chạm, không có những sự cọ xát, hay là nói một cách thực tế hơn, nếu không có ý kiến của người này, nếu không có những cái phê phán chỉ trích của người khác, thì chúng ta không thấy được những gì chúng ta cần phải học, cần phải sửa và cần phải tiếp thu. Cho nên môi trường sống là đối tượng thực nghiệm tốt đẹp nhất. Chúng ta phải sống, chúng ta không có quyền chạy trốn. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng đã từng nói, Sở dĩ mà Ngài thành Phật là ngay trong cõi đời đau khổ này mà Ngài thành Phật, chứ Ngài không có đi thành Phật ở đâu cả. Cõi đời này là cõi đời ác năm trượt thật. Chúng sanh can cường ngỗ nghịch, không biết đạo lý là gì, không biết tu niệm là gì. Nhưng mà chính nhờ trong cõi đời này mà Ngài thành Phật. Như vậy Ngài đã khuyến khích chúng ta, nơi nào đau khổ nhất chính là nơi đó chúng ta tìm thấy giác ngộ dễ nhất. Những ai mà có thái độ thù địch với chúng ta, chính người đó là những người bạn tốt nhất. Chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận họ như là những liều thuốc tốt để chúng ta bồi dưỡng cuộc sống tâm linh. Một cuộc sống như vậy thật là tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Bởi vì khi mà chúng ta gặp nhiều thuận lợi quá, tâm nó trở nên kiêu ngạo, ý trở nên bài luận, sự cảnh giác của chúng ta trở nên lơ là. Thành vì vậy tu khó. Điều quan trọng thứ hai mà chúng tôi muốn thưa với quý vị là chúng ta phải hết sức thành thật với bản thân của mình. Tại như là Phật dạy, nếu mà trong tâm có tham thì biết tâm có tham, trong tâm có sân thì biết là trong tâm có sân. Chỉ khi nào chúng ta biết rõ trong tâm của chúng ta đang có tham có sân thì chúng ta mới có thể phân biệt được tại sao tu tham. Khi mà tâm sân, chúng ta có thể biết được tại sao tu sân, mà như vậy là đúng hay là không đúng, có lợi hay là không có lợi. Cái nguy hiểm nhất á, chúng ta tham mà chúng ta không biết tham. Mình đang sân mà mình không biết mình sân. Mình đang dở tệ mà mình không thấy mình dở tệ. Thì đối với những người như vậy đó, rất là khó, khó tiến, khó sửa. Tại vì không bao giờ thấy mình có những chỗ dở. Những người như thế đó cứ luôn luôn nhìn cái dở của người khác mà không bao giờ thấy chỗ dở của mình. Chỉ biết chỉ trích, sân hận hay là phiền muộn người khác, dở tệ, đối xử với mình không tốt. Nhưng mà trong khi đó mình là không thấy là mình dở tệ và không bao giờ thấy được cái cách hành xử của mình đối với người khác. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Như vậy chỉ khi nào chúng ta biết rõ tâm của mình có tham, có sân, thì như vậy chúng ta mới có thể sửa được. Có biết như vậy, chúng ta mới có thể đối trị lòng tham đó và chúng ta phải biết làm gì. Đối với tất cả mọi ý nghĩ và mọi cảm xúc khác, một khi mà nó xuất hiện trong tâm, chúng ta cũng phải tỏ ra cảnh giác như vậy và tiến hành phân tích sâu sắc như vậy. Đó là điều kiện cơ bản để cho nhân cách của chúng ta càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Cho nên chư tôn đức cứ dạy phải luôn luôn sống trong chánh niệm. Đừng bao giờ để cho tâm tư của mình trôi nổi bên đông, trôi nổi bên tây, trôi nổi vô cùng khắp. Rồi cuối cùng mình không biết mình là cái gì. Thành ra có những khi, khi mà tâm tư của chúng ta trôi nổi, ai có thương mình, có dạy mình vẫn cứ sẵn sàng mình coi đó là thù địch. Ai có tốt với mình vẫn coi người đó là kẻ đối đầu với mình, không thể nào chấp nhận được. Điều kiện cơ bản để càng ngày càng trở nên hoàn thiện là chúng ta phải biết chấp nhận tình hình hiện tại, chấp nhận tất cả mọi khuynh hướng hướng dẫn chúng ta. Hơn thế nữa là người Phật tử chúng ta không thể nào chấp nhận một tình hình như một người tự xưng là Phật tử mà nhân cách càng ngày càng tệ. Khi mà chưa biết đạo pháp, khi chưa biết tu thì còn dễ thương, còn dễ nói dễ dạy. Nhưng mà khi đã biết tu rồi, càng trở nên khó chịu, kỳ cục, bướng bỉnh. Thay vì càng lúc càng thăng tiến, thì bây giờ càng lúc càng tệ ra. Chúng ta không bao giờ chấp nhận như vậy. Tại vì một con người như vậy, không có ai có dám gần mình. Bởi vì với cái thái độ coi là thù nghịch, nó giống như luôn luôn lúc nào cũng mang trong mình một cái trái bom nổ chậm. Có ai mà dám đứng bên trái bom không? Khi mà bom nó nổ là tan xác liền. Sống với một người mà mình không biết là giận lúc nào, không biết lúc nào vui, không biết lúc nào buồn, buồn vui giận dữ bất chợt, thì nó chẳng khác nào như trái bom nổ chậm. Chúng ta mà đứng lạng quạng ở đó, đó thì không khéo mang họa vô thân. Thành ra trong cái tâm lý của mọi người, không ai có thể muốn, không ai muốn sống với một người như vậy. Và như vậy, một con người như vậy đó, thì bạn bè xa tránh, quần chúng ghét bỏ, rồi cuối cùng sống trong đơn lẻ cô độc. Là Phật tử, chúng ta có thể bị chê là trình độ học Phật kém, nhưng mà không thể để cho người ta chê là thiếu nhân cách. Người ta có thể chê mình ăn mặc không được đẹp, nhưng mà đừng bao giờ để cho người ta chê mình là một con người Phật tử mà tệ. Không thể có một Phật tử nào mà lại là một con người xảo trá, nói lời không thật, không được ai tin cậy. Cho nên người Phật tử thực sự chúng ta không đòi hỏi gì cả. Giàu sang tiền bạc trong cuộc đời người ta cần. Đương nhiên, bất cứ ai sống trong cuộc đời này, nếu nói không thích tiền thì không đúng. Nhưng mà nếu không có tiền thì không làm được cái gì cả. Tuy nhiên, đối với người Phật tử chúng ta không có mấy quan trọng về vấn đề đó. Vấn đề quan trọng là làm sao tư cách của chúng ta cho nó đẹp. Tại vì một người mà biết tu, một người mà biết giáo pháp giải thoát, là một người phải là càng ngày càng hạnh phúc và vui tươi. Một ai kia nhìn đến gương mặt, thấy họ có cảm tình ngay, và họ nghĩ rằng người đó là người chúng ta có thể nương tựa. Một ai kia mà nhìn tới một con người có một cái tư cách đẹp như vậy, đương nhiên ai cũng muốn gần gũi. Tại vì dễ thương quá. Tại vì đến với người như vậy chúng ta có thể học hỏi được. Nhưng mà ngược lại, càng tu mình trở nên hung dữ, càng tu mọi người càng trở nên xa tránh mình, thì như vậy sai. Mà như vậy phí thời giờ và uổng. Không phải uống cho thời gian hiện tại của mình, mà uống cái là cơm cha áo mẹ công thầy. Uống như vậy đó. Mà theo thuật ngữ, người ta thường nói mài cho lắm cũng là trâu. Tại vì con trâu mà dầu cho là mài sừng cỡ nào đi nữa, nó cũng là trâu. Thì đối với một người mà ngang ngạnh, sữa không nổi đó, uống cơm cha áo mẹ công thầy, lại càng không thể nói đó là một người Phật tử. Thành ra vì vậy, nhớ cho một điều, khi chúng ta đã biết thực tập giáo pháp của Phật, những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của mình, A cùng sân, A cùng si, A cùng vô minh, ám chướng. Nhưng mà ít ra chúng ta phải biết sử dụng tâm của Phật để chúng ta sống. Mượn tâm của Phật, mượn hạnh của Phật để chúng ta trang trải cho con người phàm tục của mình. Có nghĩa là mặc dù chúng ta không quan hệ thật, nhưng mà chúng ta cứ giả bộ quan hệ đi. Đó là cách mà chúng ta mượn tâm của Phật làm tâm của mình. Nhưng mà rồi cứ mượn, bữa nay mượn tâm Phật để sống, mai mượn tâm Phật để sống, một lúc mình sẽ trở nên Phật lúc nào mình không hay. Có như vậy ai cũng muốn đến gần, tại vì thấy người này hoan hỷ quá, tại vì thấy người này dễ thương quá. Đạo Phật đáp ứng lòng mong muốn bình thường là tha thiết của con người đến với con người. Cho nên chư tôn đức luôn luôn lúc nào cũng hướng dẫn bằng cách là chỉ bày con người thấy rõ nguồn gốc của hạnh phúc chân chánh và làm thế nào để giữ cho nội tâm của chúng ta bền vững, đừng bị lung lay bất cứ một lời nói nào cả, đừng bị lung lay bất cứ một yếu tố nào ở bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy công dụng thứ hai nó gắn liền với công dụng thứ nhất là vì vậy. Chính cuộc sống đức hạnh đem lại cho người con người một niềm vui lớn, đem lại cho con người một hạnh phúc đích thực và lâu bền nhất. Cho nên trước hết người Phật tử vui, vui vì có được cái thân làm người. Mà vui kế tiếp nữa đó, chúng ta là được học hỏi giáo pháp của Phật. Điều này chứng tỏ rằng trong cuộc sống đời trước, chúng ta đã sống một cuộc sống xứng đáng với cái thân của con người mà chúng ta có hôm nay. Chúng ta có được một thân trọn vẹn, chúng ta có được một tuệ giác tuyệt vời là chúng ta biết trong đời kiếp trước của mình không đến độ tệ. Người Phật tử còn vui là tại vì hiểu rõ cuộc sống hiện tại và tương lai. Bởi vì ít ra trong hiện tại này chúng ta biết là chúng ta đã và đang làm gì. Như bây giờ, nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật thì chắc chắn quả trong tương lai. Với nghe Pháp, đầu óc của chúng ta tỉnh táo ra, nghiệp chướng của chúng ta giảm đi nhiều. Tụng kinh, chúng ta biết là bao nhiêu tội chướng từ vô lượng kiếp trước cũng đều tiêu diệt. Niệm Phật cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ, mặc dầu kiếp trước chúng ta không biết chúng ta đã làm gì, nhưng mà trong hiện tại chúng ta biết mình là con người, đã và đang làm những điều tốt đẹp, thì trong tương lai chúng ta biết là chúng ta là một con người như thế nào. Tất cả đều do bản thân của mình quyết định, đều do một ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống mà chúng ta cảm nhận một cách vui vẻ và tươi sáng, trong sạch và hướng thượng. Đó là lý do tại sao chư tôn đức khuyến khích chúng ta phải rèn luyện nhân cách của mình. Nhân cách có hoàn thiện thì cuộc sống mới an vui. Mà cuộc sống với an vui thì cái tâm hỷ là một trong bốn tâm vô lượng của nhà Phật mới xuất hiện. Hỷ là hoan hỷ, vui vẻ. Lòng người Phật tử bao giờ cũng hoan hỷ và sẵn sàng san sẻ niềm hoan hỷ đó cho mọi người. Dầu cho không ai đòi hỏi chúng ta phải làm vậy, nhưng mà đã là một người Phật tử có tu học, chúng ta không có quyền gặp ai chúng ta cũng cự, gặp ai chúng ta cũng hất đá. Mà chúng ta phải san sẻ niềm vui. Niềm vui của người Phật tử có tác dụng tỏa sáng, không những tự bản thân của mình vui, mà còn phải làm cho mọi người cùng vui. Một người Phật tử mà cao có buồn chán sẽ là một mâu thuẫn, một vô lý, một cái gì đó trái với quy luật khi mà chúng ta nghĩ là mình tu. Và chính niềm vui nội tâm đó nó đem lại cho chúng ta một sức khỏe, là một kết quả của một tâm hồn trong sáng, một sự hài hòa giữa thân và tâm, giữa bản thân mình và ngoại cảnh. Cho nên yếu tố thứ hai cũng là quan trọng. Và như vậy, muốn duy trì yếu tố này, chúng ta ý thức một điều: sống trong cõi đời này, đương nhiên về cái định luật sanh già bệnh chết không ai tránh khỏi. Nhưng mà trong khoảng thời gian chúng ta sống được bao lâu còn tùy thuộc vào tâm của chúng ta nữa. Đối với một người mà ưa sân si, phiền muộn, đau khổ, mình biết chắc cái người này chết rất là dễ. Người này chết có thể nói là rất sớm, bởi vì giận quá, tức quá, nhiều khi đứng tim chết không? Chết. Hay là tức quá, giận quá, ăn không được, ngủ không yên, có phải là bệnh không? Mà ăn không được, ngủ không yên, bệnh, có phải là già trước tuổi không? Cho nên yếu tố vui vẻ và hạnh phúc đó, nó sẽ làm tăng tuổi thọ. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết, nhưng mà ít nhất trong cuộc sống hiện tại này chúng ta vui, chúng ta không bệnh tật, ai chúng ta cảm thấy thoải mái, đến với ai chúng ta cũng cảm thấy người đó là người thân của mình, mình không sợ, mình không tránh, mình không có tạo ra một thế đối kháng giữa mình và người. Cho nên tất cả đều là môi trường sống tốt đẹp của chúng ta. Còn nếu không, tự mình thu gọn lại cái thế giới nhỏ hẹp của mình thì như vậy là chết chắc. Muốn sống khó sống lắm. Như vậy chúng ta tự tạo cho mình một mâu thuẫn. Nên luôn luôn nhớ rằng đau ốm là do bốn đại không được điều hòa, do nội tâm đầy mâu thuẫn không hài hòa, và do vậy cũng không điều hòa được bốn đại hay là bảy đại. Bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nội tâm của mình đừng có mâu thuẫn tự thân của mình, là càng không nên tạo một sự mâu thuẫn giữa mình và bất cứ một người nào cả. Có như vậy đó, chúng ta thấy thoải mái. Bốn đại, bảy đại điều hòa, bảy đại điều hòa thì con người của mình thấy thoải mái vô cùng. Và như vậy công dụng thứ ba của đạo Phật là bảo đảm một sự cống hiến tối đa của người Phật tử đối với xã hội, gia đình và sự nghiệp bản thân. Bởi vì chúng ta biết một điều, những gì mà chúng ta làm đây ngày hôm nay bây giờ không phải riêng cho bản thân của mình, mà chúng ta nghĩ rằng những gì mà chúng ta làm đây đó đương nhiên trước hết là cho tự thân của mình, nhưng mà kế đến là người thân của chúng ta, và sau cùng là cộng đồng xã hội. Mà quả thật, một khi mà chúng ta biết tu niệm niềm vui đến của tự thân, chúng ta sống khỏe mạnh, chúng ta sống luôn luôn biết hài hòa với mọi người. Như vậy người thân của mình gần nhất có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là cha mẹ, có thể là con cái, thấy có vui không? Trong một gia đình mà ông chồng luôn luôn lúc nào cũng nhìn bà vợ mặc như là trời đánh mới thả ra, thì quý vị thấy yên không? Hay là bà vợ mà nhìn ông chồng mặc như thiên lôi đã, mình thấy sợ vô cùng, phập phồng lo sợ, không biết á là ông lấy cây ông phát mình lúc nào, không biết ông lấy dao ông chém mình lúc nào, không biết ông lôi mình ra tòa ly dị lúc nào đây. Trong tâm rất là sợ hãi. Con cái mình nhìn vào gương mặt của cha mẹ hầm hầm tối ngày như vậy, nhìn mình như là muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, thì con cái cũng không bao giờ vui. Hay là con cái mà có cái thái độ thù hằn, gặp cha mẹ ở đâu là cũng cự nấy, thì trong gia đình đó nó không có ra sao cả. Thành ra khi mà chúng ta tạo một cái niềm vui từ nội tâm chuyển sang ngoại cảnh, không những vui cho tự thân mình mà làm vui, làm yên lòng cho những người thân của chúng ta. Khi mà đi ra ngoài cộng đồng, ai thấy chúng ta còn vui tươi thì đó là cái mà chúng ta cống hiến cho xã hội. Đạo Phật cho rằng điều trở ngại lớn nhất, hạn chế, thậm chí triệt tiêu mà cống hiến của chúng ta là lòng vị kỷ. Cái ta của chúng ta quá lớn. Điều đó đúng thôi. Bởi vì bình thường con người ai cũng nghĩ đến của ta, cái của ta và của gia đình ta. Do vậy đó mà không bao giờ mở lòng, trải lòng đến với người khác. Bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật có nghĩa là chúng ta tập sự trải lòng của mình ra cho mọi người. Mấu chốt thất bại của mọi sự nghiệp chính là ở chỗ đó. Hay là mấu chốt thành tựu sự nghiệp cũng chính ở tại chỗ đó. Chỉ khác nhau ở chỗ, nếu chúng ta biết trải lòng của mình ra với mọi người, mọi nơi, mọi chỗ, thì chúng ta là người thành công. Còn nếu mà chúng ta không biết trải lòng của mình ra, thì đó là cái điểm thất bại. Đạo Phật dạy thuyết vô ngã chính là cho chúng ta cái chìa khóa thần diệu giúp cho sự nghiệp của chúng ta thành tựu viên mãn, giúp cho sự cống hiến của chúng ta tới mức tối đa. Đây không phải là vấn đề lý thuyết mà là một vấn đề rất là thực tiễn. Chúng ta có thể cảm nhận hàng ngày trong mọi công việc từ nhỏ tới lớn khi mà chúng ta làm. Những cái ta đáng ghét chính là ở chỗ nó hạn chế. Hạn chế trong cái tư tưởng hẹp hòi của mình. Hạn chế trong những cái tham sân si chấp ngã của mình. Ngay cả nó triệt tiêu sự cống hiến đích thực của chúng ta cho xã hội, cho mọi người. Do vậy mà phải nên nhớ rằng sự cống hiến đích thực cho sự nghiệp bản thân đều phải thông qua và được chứng minh bởi sự cống hiến của chúng ta cho xã hội. Một sự trở ngại thứ hai cho sự cống hiến là thiếu định tâm. Thiếu định tâm có nghĩa là chúng ta không có chánh niệm. Mà một người không có chánh niệm dễ nói bậy, dễ làm bậy. Mà nói bậy làm bậy thì dễ đưa đến kết quả sai lầm. Thành ra vì vậy vấn đề còn lại á, muốn làm cái gì đi nữa, tu tập cho tự thân cũng được, sống với bạn gia đình của chúng ta cũng được, đến với xã hội cũng xong. Điều trước và trên hết là chúng ta cũng phải luôn luôn gìn giữ chánh niệm. Có giữ chánh niệm, đừng để cái cảm tính vui buồn tham sân chấp ngã nó can thiệp vô. Chúng ta nói cái gì chúng ta biết nói cái đó, chúng ta nói cái gì chúng ta chịu trách nhiệm cái đó, và chúng ta nói cái gì chúng ta biết hậu quả của lời nói đó. Điều đó nó làm cho chúng ta hết sức là dè dặt, không có phát ngôn bừa bãi, không có nói theo kiểu tùy hứng, mà cũng không bao giờ giận dữ sân si một cách không có mục đích. Một lúc mà chúng ta làm 2-3 việc Sự không có công việc nào thành điều từ tốt đẹp. Đó là bài học thực tế. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta sân si, đương nhiên là chúng ta không có chánh niệm. Do vậy, khi mà chúng ta biết trong tâm có tham, hay là trong tâm có sân, chúng ta phải thay thế cái niệm đó bằng cách là chúng ta niệm Phật, ngồi thiền, hay là làm một việc nào khác. Làm bất cứ việc gì cũng phải để tâm chuyên nhất vào việc đó. Thiền học Phật giáo gọi đó là định tâm tích cực. Một khi mà chúng ta định tâm tích cực, có nghĩa là chúng ta biết sử dụng thời gian của mình, biết sử dụng chánh niệm để chúng ta thay thế cho cái gọi là không chánh niệm. Một người cũng có thể kiêm vô số chức vụ, nhưng mà làm bất cứ việc gì cũng đều phải chuyên nhất, có nghĩa là chúng ta phải tập trung toàn bộ tư tưởng và sự suy nghĩ của mình vào việc đó. Như vậy, nói cho cùng, chúng ta có thể có khả năng làm rất nhiều việc, nhưng mà khi chúng ta làm cái gì, chúng ta phải lập tâm và phải để tâm chuyên nhất vào vấn đề đó. Đừng bao giờ để cho thất niệm. Chính Đạo Phật dạy chúng ta phương pháp cụ thể để thành tựu một sự định tâm cao độ trong mọi công việc. Đó là tỉnh giác. Sự tỉnh giác này được Chư Tôn Đức dạy một cách bàn bạc. Làm cái gì, chúng ta biết cái đó. Sở dĩ nói là làm cái gì biết cái đó. Thực sự có nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết mình làm cái gì. Làm rồi một hồi mình nói ô tôi làm cái đó sai. Hay là nói một hồi giật mình ô nãy giờ không biết tôi nói gì. Như vậy rất là nguy hiểm. Nói tóm lại, ba yếu tố đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến với quý vị, nó có ba công dụng của Đạo Phật. Nếu được mọi người Phật tử chúng ta chấp nhận, thấu hiểu và thực hành hàng ngày. Thực hành hàng giờ, thực hành hàng phút, hàng giây, thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp và xã hội đất nước của chúng ta không khác gì tịnh độ. Bởi vì như vua Trần Nhân Tông đã từng nói, tịnh độ là trong sạch, chớ không có cần phải hỏi đến Tây Phương làm gì. Bởi vì một khi mà chúng ta thấy ở nơi này là đẹp rồi, thì chúng ta không cần phải đi tìm còn một cảnh giới nào cao sang cả. Cho nên vấn đề còn lại trong cuộc sống, chúng ta phải thứ nhất biết hoàn thiện nhân cách của mình. Thứ hai, chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng phải thành thật với lòng mình. Và thứ ba, chúng ta mới đem cái sự hoàn thiện nhân cách đó, đem cái sự thành thật đó để mà phục vụ, cống hiến cho xã hội, quốc gia và nhân loại. Thì đó là những điều mà người Phật tử chúng ta một khi đã biết, đã học, đã thực hành, thì luôn luôn lúc nào cũng phải để tâm đến vấn đề đó. Bởi vì chúng ta biết chỉ có những hành động đó, chỉ có những ý nghĩ đó, thì chúng ta mới có thể biến đổi nông nô thành một xã hội tốt đẹp. Chúng ta mới có thể biến đổi mọi tham sân si chấp ngã trên cuộc đời này thành một đạo tràng thanh tịnh, thành một tịnh độ nhân gian. Kính thưa đại chúng, bài pháp ba yếu tố đầu tiên đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.